là bên Ấn Độ có ba mùa, một năm có ba mùa, mỗi một mùa có bốn tháng, thành ra không có mùa thu. Mùa thu là Việt Nam, không còn Việt Nam với Trung Quốc là một năm bốn mùa, mùa ba tháng. Đó là bên đây là cái người soạn ra đây để nhắc lại, mới kỳ trước mình muốn tác nghe nói mùa đông, mà bữa nay tới mùa hè, vô thường nó mau quá như vậy. Đó, đó là cái đó là nó để mình nhắc lại cái thời gian hôm qua. Thế rồi là nay con sắp tụng lời từ ở dịp Pháp Đại Thừa với chư Phật đại chúng lắm 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 nghe, còn chưa phải không? Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối thì được ăn vui, không sám hối thì tội lỗi trời trên đặng người, không có lỗi nên yên lặng nó tiếp đại chúng thanh tịnh. Thế thường thường á, tụng giới Bồ Tát, ăn giới thanh văn là phải tình ta hỏi trước khi mà tụng giới phải trong chúng đang thanh tịnh ta mới tụng giới nha. Hay là nói nếu nếu mà có lỗi thì ra chúng sám hối, nếu điều không phạm thì cũng làm. Thì cái chuyện này giờ mấy thần Phật là thường là các ngài Bồ Tát thì Phật đọc giới lại cho ai cho đại chúng. Mà cái bữa đó Đức Phật ngồi từ đầu hôm không đọc giới, tới nửa đêm cũng không đọc giới, im lặng. Nó này có lại tình đó đầu không? Có người không thanh tịnh á. Rồi đó thì ngài A Nan thưa Đức Phật, nói đã nửa đêm ngài nên đọc giới cho đại chúng. Ngài Đức Phật im lặng trả lời. Đến chim chóc ở trong rừng, trong cây đó, nó hót lên, tất nhiên là sáng rồi, 4-5 giờ sáng. Thì A Nan thưa nó cuối đêm rồi, xin Đức Như Lai đọc giới. Đức Như Lai bắt đầu mới nói là khi ta đọc giới trong chúng thanh tịnh, còn trong đây có người không thanh tịnh ta không đọc giới. Mà Đức Phật không nói ai hết. Rồi một Kiền Liên mới nghi ngờ tại sao trong này có người có tiền kêu nào không thanh tịnh mà Đức Phật không đọc giới như vậy. Dùng thần thông ông thấy một vị tỳ kheo ngồi cách Phật duỗi tay, tại vì trong cái nhà Bồ Tát ở Du Ba Tư Nặc cấp cái nhà Bồ Tát, nhà Bồ Tát là bữa mỗi nửa tháng mấy thầy với Đức Phật là ở đọc giới một lần. Thì ở trên trần nè, ông làm những cái hoa sen, mà hoa sen gắn từ cánh sen mà cánh sen màu vàng thiệt. Mấy bữa đó lỡ cánh sen nhỏ nhỏ nó rớt xuống ngay chỗ trúng cây trong đời tỳ kheo ngồi cách Phật duỗi tay. Trong tỳ kheo khéo léo ông lấy tay ông lấy qua xe để cặp nắp, nó lấy cái yên phủ ra ông lại thấy rồi. Thế thì Đức Phật biết có người không thanh tịnh nên Đức Phật không nói nhớ. Nam một Kiền Liên dùng thần thông là giờ quan sát trong tỳ kheo là không thanh tịnh mà không mắc lộ, hoặc không có không bố tát vậy, mới thấy cái ông tỳ kheo như vậy. Một Kiền Liên đứng dậy lấy tay kéo ông này đứng dậy, xô ra cửa tấm ra ngoài cửa, nói tại sao ông không thanh tịnh mà ông không sám hối thì Đức Như Lai không nói giới. Nó như vậy rồi Đức Phật mới là đi một Kiền Liên đi vô, Đức Phật mới rài nói kỳ sao không làm được vậy. Nếu ông muốn dạy ông phải nói tội lỗi của người ta, nó nói lỗi người ta chứ ông như không ông nắm cổ ông tâm tấm ra ngoài cửa ông không nói gì hết này. Cái đó là cái mà trước khi mà Bồ Tát hay nói giới cũng phải hỏi là có thanh tịnh hay không. Trong này có nói là có thanh tịnh thì im lặng, nên là yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Mà nó nói vậy hồi xưa có thần thông, chứ bây giờ con không thanh tịnh yên lặng thì nó mới biết đâu đó phải không? Là chư Phật tử là lắm nghe, sau khi Đức Phật diệt độ trong thời mà Pháp phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới Pháp này. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Ba La Đề Mộc Xoa là phiên âm của tiếng Phạn là Bát Ti Mốc Xa. Bát Ti Mốc Xa đó là tiếng Phạn, mà phiên âm là Ba La Đề Mộc Xoa. Mình dịch cái nghĩa là gì? Biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát? Biệt giải thoát là mình giữ được cái giới nào giải thoát được nó đấy. Ví dụ không giữ được cái dấu sát thì mình giải thoát được cái dục khỏi đó, mà nó còn sát sanh. Đó là cái việc giải thoát. Mà từ là ba la đề một soi chính là giáo pháp này. Trì giới này như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được phổ báo, như người bệnh được lành, như người tù được thải, như kẻ đi xa được về nhà. Đó là cái giới này là một chiếc bè báo, như là nó đèn này đi đêm mà gặp đèn sáng, như người nghèo được phổ báo. Tại vì nên cái giới này là cái bè báo qua bể khổ. Chứ mình thấy đó là trong cái Niết Bàn nó nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh có Phật tánh, mà nó có Phật tánh như vậy, muốn Phật tánh hiện thì phải trì giới. Tại chúng nhớ, nếu trì giới Phật tánh mới hiện, còn nếu mình phá giới là phải thành cái tam vô lậu học giới trình tuệ. Đó là cái điều căn bản của một cái người học Phật, mà giới đứng đầu, giới đó là cái nền tảng, cái nền chắc để cho cái tòa lầu nó bao nhiêu tầng nó được đứng vững. Đó là nhờ giới, thành cái giới là quan trọng. Nếu mà lấy giới mà mình phá giới đi, mà để tu thiền định hay là đều được trí huệ, thì cái đó là của ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Nha Phật nó được rõ ràng, đó là như cái kiềm mà ba chân, như cái đỉnh ba chân vậy, giới, định và huệ. Ở ngoài nó cũng có định, cũng có huệ của ngoại đạo, nhưng không có giới. Nhớ cái đó là của ngoại đạo. Là luôn luôn lúc nào có Phật pháp và phải giới định mới huệ được. Thì chứ không thể bỏ cái giới này được. Nên là ta nói cái giới này như là đi đêm tối đèn sáng, như người nghèo của báo, như người được làm như tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà, thì nó quý. Nên biết rằng giới pháp này được là thầy sáng suốt, là một thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. À, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, sắp nhập Niết Bàn, Nam Phật mới nói là cái ngài A Nan. Là A Nan mới hỏi Đức Phật nha. Nó bạch ngài, ngài khi còn hiện tại bây giờ là tất cả ai cũng nương ngài, ngài làm thầy. Khi mà một ngày mai kia ngài Niết Bàn rồi, tụi con nương ai để làm thầy? Nên thì Đức Phật mới nói là lấy giới luật làm thầy. Thay dầu ta ở đời, ta này là nếu mà không giới luật thì cũng coi như ta không thấy ta. Ta là cái giới luật là cái điều mà phải quan trọng. Sau thời mạt pháp rồi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì các ông lấy ba la đề một soa để mà duy trì vận hành Phật pháp và làm thầy. Đó là cái giới luật là làm thầy. Nên Đức Phật mới nói là không khác nào Đức Phật ở đời nữa, còn thầy giữ sáng suốt. Là nếu biết rằng giới pháp là Đức Thầy sáng suốt và đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy nở. Cho nên kinh có lời dạy, chớ xem thường những lỗ nhỏ cho là không lại. Một giọt nước dầu nhỏ mà lần này cả chút lớn, lúc tạo tội từng chừng trong giây phút mà phải kình muôn năm chịu khổ người địa ngục. Một phen bị họ lạc mất thân người thì muốn đời khó nặng lại. Cái này rất quan trọng. Nên coi như là mình đừng bao giờ khinh những cái lỗ nhỏ. Dầu một giọt nước nhỏ như vậy mà đầy cả đang cạnh nhiều giọt như vậy đầy cả chút lớn. Nên này quan khi mình tạo tội trong giây phút trong mắt càng cũng ra nhiều năm ở trong cái địa ngục. Nên một phen mà khi mất thân người này là khó trở lại. Nên thì nhắc lại ai cũng biết là trong kinh Pháp Hoa là con rùa mù 100 năm mới nổi lên biển một lần, có một cái mọng cây như vậy rồi có thể là nó tìm nó được rùa mù 100 năm mới nổi một lần mà giữ biển, thì cái thân thì chúng ta khó lắm. Cái điều này cũng như là khi mà các cô đọc cúng mua quả vàng ra mà lót trong giường Thái tử Kỳ Đà, mua cái nước đất là tất tinh xá kỳ hoàng ở nước xá vệ, thì các cô đọc Đức Phật mới là sai xá đồ thấp đến ngay chỗ đó để mà chỉ cách thức tất thức tinh xá như thế nào cho nó hợp với là cái người xuất gia. Thế thì xá đồ thấp khi mà nhờ thợ mà đào xuống dưới ngay cái nền làm cái móng thì thấy cái cái ổ phía tây rồi đó. Đức là Xá Lợi Phất mới rơi nước mắt. Những ngày thì kêu các cô độc mới hỏi Xá Lợi Phất tại sao mà ngài rơi nước mắt vậy. Ngài Xá Lợi Phất thì mới nói rằng vào thời Ca Diếp, nó là vào thời Phật Ca Diếp là trước Phật Thích Ca, mà ngay chỗ này mà con kiến ổ kiến này lúc đó đã có, mà giờ này trải qua cái thời Phật Thích Ca mà hàng bao nhiêu triệu triệu năm như vậy mà mấy con kiến này cũng vẫn là kiến, là cũng nhớ rất là khó, khó cái thân người, được cái thân người rất là khó cho thân người. Thành Đức Phật thường thường ưa nói là khi chúng ta mà bỏ cái thân này rồi mà được cái thân người với được cái thân trời đạo không thể, mà đa số lạc vào cái thân quỷ và cái thân súc sanh là phần dễ. Tại quỷ nó có mấy chục loại quỷ, ma cũng còn một vụ quỷ đạo, cái thân người kiếm đó nó là này chúng rất là sợ, nhưng không phải là nó qua nó thường, nó là nó thường thường đó, nó nhân thân nam đắc Phật pháp nam giác. Ta được cái thân người là khó, Phật pháp lại càng khó kia, mà mình từ thân người mình nhập chánh pháp rồi thì càng ta lỡ bây giờ mình được cái thân người mà sanh ra mấy đứa Hồi giáo này đây thì sao sanh ra Iraq hay sanh ra Afghanistan này kia đó, mấy cái Hồi giáo không khó dữ lắm, chứ không phải là dễ cả một vấn đề. Do đó đại chúng ta được thân người này cố gắng để mình cái thời này được nhập chánh pháp, chứ giờ mình gặp mấy người ở nhóc nhát và theo đó cũng không chịu đâu. Nên đâu phải là chánh pháp đâu, nên mình gặp Phật pháp rồi cố gắng để mình tu. Sắc trẻ không dừng dừng như ngựa chạy, mạng người vô thường mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai. Sắc trẻ không dừng dừng như ngựa chạy, tại chỉ nhớ mình mới thấy cái người kia như vậy lâu ngày năm sau, mấy năm sau mình gặp lại thấy cái tóc bạc thôi. Sắc trẻ không dừng mỗi ngày. Mà đây trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới là hỏi như Ba Tư Nạp. Ba Tư Nạp một con đó mới đi mới đến để mà Phật lãnh lễ. Hai lời Đức Phật mới hỏi Ba Tư Nạp là cái sự vô thường của thân không, giờ này ông 60 tuổi so với 50 tuổi ông như thế nào. Ba Tư Nạp có con đã già ở 50 tuổi, 50 tuổi con già ở 40-30 tuổi, mà chẳng những già từng năm mà nó già từng tháng, từng giờ ngày, từng giờ, từng sáng ra. Vừa sáng ra nó đã già, tất nhiên là cái bào mình thay đổi, là sanh diệt liên tục như vậy. Nên là cái vô thường, rồi mình thấy cái mình mới thấy đó, thấy nó thành là như người Tây Phương tôi nói, bạn không bao giờ tắm hai lần cùng một dòng nước. Đại chúng nhớ, mình xuống sông mình tắm dòng nước không bao giờ tắm lần thứ hai rồi, khó lắm rồi. Như dường như ngựa chạy, hay ngựa chạy nó liên tục kia, cũng như là nước dốc, cũng như là nước dốc. Nước dốc thì ở trên dốc thấy cái tháp mà đổ xuống, đại chúng thấy ghê lắm nha. Thế mà mau hơn nước dốc, mà thấy nước dốc đã mau rồi, cái tháp nó đã mau mà nó mau hơn cái mạng đường quốc thường. Ngày nay giàu còn có bảo đảm được ngày mai. Đó, có đôi khi một tưởng một ngồi đấy học, cái ngày mai không có thấy vô lớp học nữa. Tối thì vô bệnh viện, nó đi đi nó mau rồi. Thế là ta nói dép lên dưới giường, lên giường nhổ quỷ, sống ngày nay có bảo đảm được. Cái đó là đại thế rõ ràng. Dép dưới giường lên giường nhổ quỷ, tiền. Là năm 1969 thì thầy đi là thầy học nói với thầy Nhật Phật. Thầy mới là lo đầu đi xong chở đưa ông vô bệnh viện Sùng Chính. Hồi trước là bác sĩ Quyết làm giám đốc tại đó, chứ không bây giờ chúng ta chính là nó có sao lại hồi trước là bác sĩ Quyết là Phật tử của Quế. Rồi mới đưa thầy vô đó, rồi có buổi sau thầy bệnh cho vô trọng lớp học nó hai người thì ở mới chỉ có một đêm thôi, thì mấy thầy nhỏ nhỏ dắt sanh tới Bộ Diêm ra thăm thầy Nhật Phụng, thầy còn đá chân thầy vợ thầy cũng nói đó. Rồi đó thì tới 7 giờ là mệt, bắn chuông cho y tá qua, thì đã qua nó đo một cái khi xuống băng ca thì từ trung tâm đó một tiếng đồng hồ sau đi về chùa ra thì cái nhét của thầy thầy nằm ở giường này lúc đó là bệnh nó mau cái sợi nó cho đi theo ta rồi dòm nó kia cái giường đó còn cái nhét còn nguyên nhét giường còn nguyên dưới đó là nó chưa đi thầy nó thấy để thấy cái cảnh đó chứ là ta ta nói cái đó thiệt không nhét dưới giường lên giường dỗ biển mình để cái dép đó mình ngủ mà đó ra mình bệnh ra là gì người ta khiêng đi đâu mà cái dép nó nữa còn quý như vậy thì nó lên cái sự vô thường để chúng nhớ thấy đó là chết đó thì khó lắm như vậy ha. Thì đó là ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai chứ đừng nói thôi để tôi lo dạy chút đông con cái chút là tôi tôn. Hôm trước thầy có đọc cái bài kệ mà con thầy kia điếu cái ông bạn Trương Tổ luôn nhớ chưa đó. Nên là nó là nếu ai thuộc ba ai còn thuộc cái đó nó bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều chưa chọn vô thường đến chỉ trách thiên dương chẳng để nhau cái chuyện là ai cũng biết ai có nghe cho anh có ai chưa nghe không không giờ này nói lại cái chuyện này nó cũng là đậm là khắc sâu vào trong cái tâm khảm mình cho nên nó tốt rồi. Tại vì cái ông thầy trụ trì cái chùa này á, ổng mới có ông tu sĩ bạn quen, ổng mới là nói với cái ông này, ổng mới phong khuyên ra là phát niệm Phật cái đầu niệm Phật tu mới không niệm Phật. Thì cái ông kia đó là con còn ba việc để con lo rồi con mới niệm Phật. Một là giả đứa con gái, hai là làm lại cái nhà, ba là làm cái mộ và xong rồi mới là niệm Phật yên tâm buông bỏ niệm Phật. Thế thì con gái đã rồi, hay rồi là cái mộ già làm rồi còn cái nhà, nhà ông cất cái nhà lên giáp đồng dông, thợ kéo cây đồng dông lên ông ở dưới rớt xuống chết, xuống cây đồng chết, chết rồi thầy nghe lên vậy thì cái bữa đó ông lên cốt cây dao. Ngay cái đầu hầu không làm cái bài thơ bốn câu để tiếu nhớ nha. Thế tại vì ông này làm tên Trương Tổ Lưu, ông mới viết là bạn thôi là tên Trương Tổ Lưu khuyên thân ông niệm Phật hẹn ba điều chưa chọn vô thường đến chẳng trách thì chỉ trách chiêm dương chẳng để nhau. Ta như chưa thì ông nên để là không để nhau mà sớm quá chứ phải trễ chút đó, đó là mình thấy đâu là mặt trái ta thành lời rất là lúc là từng bao giờ mà tự có cái nạn như này sanh á thì mừng đó mà nhưng chết không ai dám nói dám nghĩ đó đi ngang trại hò không dám gì mà cũng không ai khỏi khóc một người đâu qua khỏi cái đó nó nhớ không ai mà qua khỏi chung vô họ không có ai là không chung đâu không có ai mà không chết nhưng mà nói tiếng chết là không thích nghe rồi thấy không không ai giống nó xui lắm nó chết thì xui lắm không ai thích nghe họ phải khỏi không ai mà khỏi chết rồi nhớ cái chỗ này nên là mình luôn luôn lúc nào học tự nghĩ ta là mở mắt ra mình sẽ chết mình mẹ á đôi khi là mình lên đây giờ này nằm trên giường nằm chưa hẳn là ngày mai mình còn sống nằm cái giường này không mà không có mình mới sống tới ngàn năm rồi nhớ không của cái tài sản để dành ta để dành là ta sống ngàn năm nên thường thường á thành thường thường đầu tiên là đó là tiền á thì để trong nhà mà mình ở thiên đài trong nhà thấy không mình ở thiên đàng mà tiền ngân hàng thì không sợ gì đâu mà lúc nào thì tiền để ngân hàng mình muốn là muốn ở thiên đàng là phải chú nhớ khó lắm cho phải về sao mình cố gắng để mình sống làm sao mà cho nó nhẹ nhàng ta nhìn thường thường mình thấy mình nghĩ và mình nói nghịch lý thôi ta ví dụ như đó là bệnh tiền bạc để đó. Thế rồi là ăn xài cũng không dám ăn xài, cho ai cũng không dám bố thí cúng dường, không dám không cho ai hết. Nó để dành, để bệnh đến thuốc, nhớ chưa bệnh mà để nhận bệnh để uống thuốc. Cái chuyện này này có hai cái này, hai cái là thực tế và của tinh thần đó. Kỳ đó hoạt động tính chết, chết tính là phải đau là nó tính chết rồi, hoạt động nó hết. Tài sản tiền bạc tôi hết, không còn cái gì có bộ đồ còn để lại cho hết. Mà nhờ vậy rồi được hết, hết rồi. Rồi đồng Phật tử mà được cho như vậy mấy bà với nhau không dùng đất một cái nhà để cái đồ đó là kỷ niệm của họ. Có cái tâm xã gì để mới hết. Còn bà thượng đình không nè, bà thượng không phải sao bà nữa bệnh, nó bệnh tiền nó uống thuốc, cũng có tiền, có nhưng cho hết tiền nó uống thuốc. Còn mình bây giờ chưa bệnh mà để dành tiền uống thuốc. Là cái đó rõ là không muốn cho mang để dành uống thuốc. Để dành đi bệnh gì á, mà sao không bệnh rồi. Nhớ, không bệnh, có người nghĩ là đó cho cái đó. Nó là cái, đang cứ lo vậy. Thế thì coi như là lúc nào tu thì có cố tu chứ không phải là đây đi vô trong cái bàn linh mấy cái chùa mà coi cái già trên đó không à, trẻ đó có ảo nè. Đó như là đừng đó là người ta nói mặt đại lão lai cư niệm Phật cô phần tha tỷ chết với già rồi có niệm Phật mồ quan tuổi trẻ đó cái gì mà ra nghĩ ra thiếu gì được cho cái mồ mộ trẻ chứ lên đời già. Thế thì thường xưa nay quan niệm á, trẻ thì vui nhà mà già nó vui chùa, già vui chùa được cũng làm gì nữa. Anh nhớ à, là Đức Phật đó là quá 60 tuổi không cho họ đi theo, không cho họ đi theo. Nó tại vì thầy nhỏ thì không có, không có chịu tu, mà lớn rồi vô chùa lập luận cũng ngầu người ta thở nằm ta nhiều đủ thứ như vậy là làm sao cả một ngày thầy chú nhớ. Thành ra mình mạnh lên thôi, nhưng mình nó bệnh à, nó là bệnh nó tu cũng không được đâu, mà bảo đảm với đại chúng là tu không được, nội nhất cái răng không luôn tu không được đó, nó nhất thiệt ra mà sao quá giả quá không nổi, mạnh mà không ra tu nó để yếu để già tu không được thôi, trẻ là người đáng tu. Là đại chúng mỗi người nên nhất tâm từng cầu tinh tấn chứ biết nhất để lười phóng túng ngủ nghỉ ban đêm mới nhất tâm niệm Phật thăm thiền chứ để thời gian cứu qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Đại chúng mỗi người nên nhất tâm cung kính y theo dưới này như pháp mà tu hành. Là chứ đại chúng nay là ngày thứ 15 có trăng là trong trăng làm pháp Bồ Tát của Bồ Tát giới đại chúng nên tâm nghiêm nghị. Tại vì nửa tháng tu một lần, ta Bồ Tát một lần. À, mà nay là ngày thứ 15 hay ngày thứ 14 có trăng hay không trăng, ví dụ như nếu mình bố tát ngày rằm thì ngày thứ mười mấy, 15 có trăng hay không trăng, có trăng. Nếu bố tát giữa tháng thì 15 còn có trăng, còn bố tát cuối tháng hoặc giảm 14 ngày hoặc giảm 15 ngày mà không trăng. Nhớ là tại vì cái nước thiếu thiếu thì 14 ngày, nhớ mà nếu mà 30 thì 15 ngày. Thế thì cái này để làm gì, thứ nhất là của mình mới là bố tát rồi, nó là quá trăng của nay nghe nó bố tát không trăng nó 15 ngày hôm qua sao nó mau dữ vậy, không dám là tu là bỏ đó ý cho nó vậy. Ai có tội thì bắt lồi, không tội thì im lặng, vì im lặng nên biết lại chúng thân tịnh nên có thể tụng giới Bồ Tát. Đó là cái bài mà đầu tiên trước khi mà trong cái tụng giới Bồ Tát này, đó là sắp tấn trong cái đại chúng của mình. Đây là mình học ra còn 15 phút nữa mình học còn một bộ mình vô trong cái văn kinh chính vậy nha. Hay là coi như là cái chúng ta học đây là học Bồ Tát phẩm tâm địa. Tâm địa cái phẩm dưới, cái phần dưới. Tại vì là trong ở trong kinh Phạm Giống thì gồm Đức Phật mà nói ra kinh Phạm Giống của Bồ Đề là gồm 120 quyển sau này những nhà ký tập, mà gồm 61 phẩm. Trong kinh Phạm Giống là toàn bộ phải là 61 phẩm, mà gồm 120 quyển, mà chúng ta chỉ gặp và học có một quyển phẩm thôi là phẩm thứ 10. Cái phẩm này chúng ta đang học là phẩm tâm địa pháp môn thứ 10. còn 60 phẩm kia nó chạy đâu biết, không có trong tạng là không mất, là đâu phẩm nói gì không biết đâu, chỉ duy nhất truyền lại là chỉ có một phẩm tâm địa pháp môn là thứ 10 trong 61 phẩm, mà phẩm này chia làm hai quyển, nhớ là chia hai quyển, quyển thượng là nói 42 tâm, đây là cái quyển hạ là phần dưới nói về 10 trọng 48 như sinh. Ta thì ở trong cái quyển mà thầy dịch đây là có cả hai phẩm, phẩm thượng và phẩm hạ. Ta mà đây chúng ta chỉ học cái phẩm hạ hơn là phẩm 10 trọng 48 như sinh. Ta thì vô bắt đầu vô cái thông tin cái bản này là của ngày là thật ngày dịch. Nó vào cái đại tâm. Bây giờ Đức Phật Lô Sa Na thì trong đại chúng lưỡng khai giảng lời luận giảng tâm địa như chừng đầu sở long trong số trăm ngàn hàng là sao bất cả trước phong ngôn ngày kết tâm địa chính là tất cả chư Phật thờ góp nước đã giảng, tất cả Phật thờ hiện nay sẽ giảng tất cả Phật học thờ hiện tại đương giảng cũng là pháp môn của tất cả Bồ Tát đã học sẽ học và đương học. Thì ở trong cái phẩm này được gọi là tâm địa hay là tâm địa là biểu trưng cho Bồ Tát hành đạo và tu hành cái tâm như đất, tâm như đất. Ha, thường thường chúng ta nói chúng ta té xuống đất nhờ đất mà chúng ta đứng dậy, chống trên đất đứng dậy chứ đâu chống hơn không đứng dậy, té xuống đất mà cũng từ nhờ đất mà chúng ta đứng dậy được. Tất cả những cái loài thảo mộc gì cũng từ đất mà nó sinh trưởng, chứ đâu thì sinh ra lương thao đâu, từ đất. Thế thì cái tâm địa này có nghĩa rằng là cái tâm bình đẳng của hàng Bồ Tát. Đất mà mình có đổ cái đồ dơ đất cũng không buồn, mà mình đổ nước thơm đất cũng không vui. Thế thì cái người tu hành Đức Phật cũng như cái hành Bồ Tát cũng là sao như tâm địa, lấy cái tâm mình như đất vậy, bằng phẳng. Nên là ai nói gì mình thấy nó cũng vậy, ai khen mình cũng không vui, mà ai chê mình cũng thấy không buồn. Chứ không phải là thường thường trong kinh ưa nói là bát phong suy bất động. Nhớ giờ bát phong là tám ngọn gió gì, ai kể được giỏi. Bát phong suy bất động, tám ngọn gió thổi mà không có động. Là gì? Tám ngọn gió đi. Chưa phải.
Được, mất.
Quên đấy.
Khen chê.
Lợi. Suy sinh cơ quỷ dự khổ lạc, đó là tám ngọn gió. Lợi thấy lợi của mình sao? Khi mà làm ăn nó suy sụp buồn, ai theo mà nó sưng đưa mình lên mình thích này. Cơ khi đói mình cũng là thay đổi, khi mà bị quỷ dục mình cũng buồn, làm khi mà khổ khi mà vui thay đổi hết trong tâm mình phải. Đó thì cái này cũng như là tôn ba là bạn thân với Phật ấu. Cái bữa đó Tô Luân Pha được làm quan tỉnh trưởng ở một quốc gia. Đoàn Phật ấu có vừa bên sông. Tô Luân Pha là cái người học Phật rất giỏi, cái nhà văn nhà thơ rất giỏi. Nghe cái dinh của ổng mới để ổng làm một câu luyện không, ổng gắn lên, hay gắn lên rồi mỗi buổi sáng rồi theo là Phật ấm đi sách nhỏ đi chợ đi nghe qua ông thầy ở ngoài cửa. Thế thì ông thấy cái câu luyện mới để lên, đại ý Tô Đông Pha nói rằng là bát ta được bát không tám ngọn gió mà không có thở không có động, bát không siêu có sầu. Rồi cái đường Phật ấm mới đứng gì đứng lại ngay cổng nó coi cái đôi luyện, coi đôi luyện của Tô Đông Pha viết. Khi giết rồi là Phật Ấn mới kéo quần lên tiểu vô đường điện. Nó là lính gác là trước nó chạy vô trong nhà nhung dinh á, vô trong phòng thưa với Tô Đông Pha, nó trong thầy chùa nào có mất dạy đi nghe tôi liễu coi đồ biểu mau là kéo quần lên đá vô đó. Phật Ấn tức quá, ai mà mất dạy như vậy, Tô Đông Pha tức quá, từ ở trong phòng chạy ra một hơi gặp Phật Ấm. mà cánh của tô liễn rau nó tám ngọn gió không động mà có mấy giọt nước đáy xuôi trong viên tai đó. Chú ngày đầu nè ta đầu đây rồi đây nó một hôm tại vì hai người này rất là thân, rất là thân mà thân từ cái tiền thân nó tới bây giờ ta liền theo ta liền một hôm nó tu ra cái làm một bài thơ ta bài thơ ta gì thiên trung thiên hào quang chiếm đại thiên bất tác không suy bất động con tọa tử kim liên. Ông nói là ví dụ cái ý thức của phẩm gia di phật hào quang quý đại thiên bác không xuống bao chỉ ông này để ông thấy cái bốn cái đó là ông làm cái bài thơ này hay quá kêu thằng lính nó đem qua phật ấm duyệt mà chắc bài thay thơ là nó hay vào phật ấm ông phê phần bút son chữ thảo trên tờ lớn đâu đem kia là ra phật ấm cái nhà phía bên sông kia kêu lính ra qua đem qua phật ấm ông lấy cái viết ông phê càng thể càng thể là cái bài này nó hay bằng cái hạ phong đó, cái định chỗ nào không cái là phê thì cái này đem về đưa phật ấm phật ấm tức quá tại sao cái bài mình hay vậy mà không mà tưởng là muốn phê như vậy qua hỏi ông cho biết rồi mới kêu lính đem chiếc ghe ra chở qua bển qua bển phật ấm cầm ra đó phật ấm chỉ mặt liền chỉ có cái tình của tao mà từ nó kia bay quá thế này dữ vậy đó là cái đó năm cuối cùng rồi á là phật ấm mới đổ được cái tô long ta nên tô long ta bữa nó cưới cái cô thiếp thấy cái cô thiếp 17-18 tuổi cái cô là cô thứ bảy nó về thì phật ấm là thăm biết chuyện này chưa à lại thăm thì ông vợ tô long pha mới nói đâu là tôi mới cưới thiếp về à, thầy cho à, thầy mượn về đêm họ hạ à, phật ấm nhận về liền à, về liền thì ông tô long pha lại dặn cái cô này làm sao kéo được họ nó kéo được à, thì về cái cô này về cái leo lên giường phật ấm cầm liền theo phật ấm mới là lấy 4-7 cái lò chắc củi lên đó trong cái đêm thôi đó là mới nhảy qua hết cái lò này nhảy qua lò khác sáng ghê vậy mồ không dễ nè sáng ổng giận à là ổng mới nói với cái cô mà tiếp này cũng nằm trên giường đó nó bảy cái lò lửa này nó đốt con người chỉ cháy một kiếp thôi còn bảy cái lò ái dục là đốt cháy từ kiếp này qua kiếp khác nói vậy ông dẫn cô này trả tô long pha khi mà dẫn về đến tô long pha hỏi liền nói sao lão già không có làm vậy em không rồi thì cái cô này có nói cái là ông này ông dùng cho mình thần kinh hỏi sao nó đốt bảy cái lò nhảy qua hết cái lò này nhảy qua lò khác sáng và đọc nói với em rằng là bảy cái lò lửa này đốt chỉ cái thân một kiếp này thôi còn bảy cái lò ái dục như là đốt từ kiếp này qua kiếp khác tôi hôm nay bắt đầu ngộ tỉnh liền tại vì tỉnh liền đó bắt đầu tôi là học những gì đó đạo hội này ta xét về cái quá khứ ta thì tôi nông pha với phật ấn hai người tu thiền chung giáo tu thiền chung ta thì khi mà ngồi thiền như vậy cái phật ấm và tô đồng pha khởi lên cái một cái niệm ở trong thiền định ái dục tô đồng pha khi xuất định là biết mới làm cái bài thơ để mà chọc ghẹo tô đồng pha tiền thân tô đồng pha hổ thẹn nên coi như chết thì phật ấm nó nghĩ rằng cái ông này là một nhà mẫu nhà sư mà ông tu như vậy kiếp sau trở lại vì cái ái dục mà làm con người mà sự tu hành thông minh sẽ phá hành sanh nên là phật ấm mới là theo tô long ma sanh ở đó để ông độ tô long ma rốt cuộc rồi là độ được tô long ma cuối cùng như vậy đó là cái chuyện mà con có thai nó ấm, nó là cả một ngôi nhà. Hai là nó là con thai với nhà nhà là ở trong cái tiết giang có cái bài thơ mà nó hay viết mà quá giờ ai cũng là truyền lại đó, là ở Lô Sơn đó. À, Lô Sơn biết cái bài đâu, cái bài mà Lô Sơn thiên tỏi tiết giang triều mà bị đáo tiến ban hận bất tiêu, đáo gì hoàng lai vô lịch sự mà Lô Sơn thiên tỏi tiết giang triều, có nghĩa rằng là mồ mù tỏa Lô Sơn sống tiết giang. Thì sông Tiết Giang là sáng ngày coi như là sương như sông mây ra rơi là lên tỏ mù tỏ trắng này. Đó là mù tỏ Lô Sơn sống Tiết Giang. Khi chưa đến được hậm muôn ngàn, đến rầu về lại không gì lạ, cũng là mù tỏ Lô Sơn sống Tiết Giang. Đó là cái bài thơ của anh Tô Công Tha mà cái bài đó nổi tiếng nhất trong cái việc hết giờ rồi. Nên thì thôi bây giờ mình học tới đây để coi câu hỏi là hỏi cái gì. Hỏi sự lợi ích của hai người hỏi là sự lợi ích cho cái thời lưu con người đi ra trong nhà hành trì kinh đến chiều về nhà còn cho mình già mà còn cha nay con được xin một ăn ở chùa còn dư lên về cho mình con dùng hầu toán tiêu của đàn ra thì cũng không ăn nhà có phạm người người trong kinh phật tử phật bảo ba mươi tám ngày ngày mở mắt ra tu đúng bốn tiếng nay các thầy lên chúng con cũng chưa hay chiều thì đã giới chúng con về dự rồi nhà dự mà về đương gia chúng con đồng hào hai sáu thầu không có một tiền sống như nhà để chúng con thì đó là cô các em là đưa ra hỏi cho hỏi là sự lợi ích của anh nọ, cái sự lợi ích anh nọ là rất hay cho mình trong ăn chiều á, thì cái khoa học cũng là ta cũng là nó là tốt, tại vì cái bao tử chúng ta là vì nhiều không phải có nhiều là tốt cho cơ thể, nhớ kỹ ăn nó vừa đủ và tiết tiết chúng ta, còn cái ăn không ăn nọ là không ăn thiên thời là chúng ta ăn nhiều không ăn thì cái cơ thể mình rất là nhẹ nhàng trên cái sự tu và tướng trên phương diện trừ những người mà nó thiếu sức rồi đó, chứ không ăn không ăn nhiều là làm cái việc mà rất tốt đối với cái người bình thường. Mình ăn nhiều nó sanh tử quả, đa số bây giờ là dư chứ mà thiếu không thiếu dinh dưỡng, đa số là bị dư cái bệnh mà béo phì rất nhiều. Đó là cái này hồi xưa Đức Phật cấm ăn thiên thời là có số mà hàng thì cho trẻ hai mấy tuổi như vậy đang ăn, mới là Đức Phật đưa ra cái vấn đề mà không cho ăn chiều ăn quy thời, thì hàng thì theo nói hàng với Đức Phật nói với nhau nói là cái ông già là bao tử tiếng cho nó không cấm cho mình ăn, và bây giờ còn trẻ mà nói vậy anh cũng vẫn lén ăn lén để mà kiếm những gì ra ăn là một thời gian tối đầu nó vượt lên vượt xuống hoặc giả là đủ tính điện thấy mà không ăn thấy nó có lợi lên nó sống hối thân thể Đức Phật chưa được niệm thì cái không ăn là tốt cho những người còn nếu mà mình ăn không ăn nhiều mà nó không có đủ sức khỏe thì nó tùy theo cơ thể. Còn ở đây là có cái chuyện là có một cái hỏi này cũng là ta lưu ý nè. Là cái cô này có đi trường theo cái đạo tràng tụng kinh chiều về có cha mẹ nhà rồi mới là đem cái đồ thức ăn của ở chùa đem về còn dư đó là dư đồ cha mẹ dùng, mà hỏi như vậy nếu mà thức ăn cho cha mẹ ăn dễ có tiêu không? Đó là cái đó sao? Đó thì của đàn na thí chủ bây giờ có thứ nhất là mấy thầy cho nhớ được cái đại lực của tăng cho ta là mình được quyền, nhưng mà làm sao á ta làm sao mà khuyên cha mẹ biết nhân quả biết tu thì cái gì đó không ngại gì, còn nếu mà ăn không biết tu á thì cái đó là có thiếu đạo của chùa. Dạ. Đó là Đức Phật mới nói với bà Kiều Đàm Di á, là cái trong mà nuôi dưỡng cái này cái khác thì Phật trả ơn bằng cách là cho xuất gia, hoặc giả là trao tâm như một giới biết nhân quả. Nó là những cái người thế gian là nó nuôi cha mẹ nó khác hơn cái người xuất thế gian, là cái người xuất gia. Cái người xuất gia là nuôi á, là dầu tay trong kinh Đức Phật nó nói da trái cổng cha, giải mặt cổng mẹ, đi giáp dòng núi hung tu di này, cái chân mình mà nó mò tới đầu gối cũng chưa trả ơn cha mẹ trọn vẹn được. Nhớ trong ơn cha mẹ rất là lớn. Nên Đức Phật nói người tu mới trả ơn cha mẹ trọn vẹn được bằng cách là không phải nuôi cái thân này của cha mẹ không, mà nuôi cả cái tinh thần. Ví dụ như ông hoài là thập nhị tứ hiếu, vì thập tứ hiếu á là những người mà không hiếu, dầu đó là ai gì là mạnh tử là các thầy các khác là khóc để mà mang nó mọc đó của Nho giáo, thì chỉ nuôi cha mẹ từ thập thân thôi, lo cho cha mẹ chưa chết, nhưng cái thần thức của cha mẹ có đọa lạc không. Ví dụ cha mẹ mình uống muốn ăn con gà, mình bắt mình làm thì nó là mình đang bỏ trong mình có hiếu cái gì mọi người mọi nhớ mình tạo cái tội với cha mẹ mà làm cho những cha mẹ biết nhân quả, biết đổ phước, chính đó mình trả ơn mọi người, là mình đổ cha mẹ cái thân này rồi mình là đổ cha mẹ cái tâm nữa, cha mẹ khó đổ lại đó là cái người mình cái người là bảo hiếu độ vậy. Nên còn ăn đây nên thì có thể là mình khuyên cha mẹ mình biết nhân quả, biết tu, thì cái việc đó là không có cho cha mẹ mình không biết nhân quả, không tu thì mình lấy đầu có cái chùa ăn thì không cha mẹ mình đó là có tội. Còn ở trong ai gì họ bắt con trai thì đúng lẽ ra thì một ngày một đêm nha, nên là 24 tiếng, nhưng một hoàn cảnh bây giờ chùa nào cũng chiều xả giới, không thật sự xả giới trên hình thức giới là chúng ta có thể về nhà mà giữ cho đúng 24 tiếng, 7 giờ sáng nay gọi giới 7 giờ sáng mai sáng. Giờ bây giờ đây là nó mới trúng. Cái hoàn cảnh bây giờ là bất tiện, là ví dụ như đau như vậy, một chỗ vệ sinh ăn ở đâu có nó phương tiện, đúng là nghĩa như vậy.
Chúng con sanh ra